Phần uống rượu. Điều học thứ nhất. 575. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn, trong khi du hành ở xứ Chetivya, đã đi đến ngôi làng Badavatika. Những người giữ bò, chăn dê, nông phu, khách đi đường đã nhìn thấy Đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại. Sau khi nhìn thấy, đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn chớ đi đến Ampatitha. Bạch Ngài, ở Ampatitha có con rồng sống trong khu ẩn cư của đạo sĩ thờ lửa, là con rắn có pháp thuật, có nọc độc khủng khiếp, chớ để nó hãm hại Đức Thế Tôn. Khi được nói như thế, Đức Thế Tôn đã im lặng. Đến lần thứ nhì, những người giữ bò, chăn dê, nông phu, khách đi đường đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn chớ đi đến Ampatitha. Bạch Ngài, ở Ampatitha có con rồng sống trong khu ẩn cư của đạo sĩ thờ lửa, là con rắn có pháp thuật, có nọc độc khủng khiếp, chớ để nó hãm hại Đức Thế Tôn. Đến lần thứ nhì, Đức Thế Tôn đã im lặng. Đến lần thứ ba, những người giữ bò, chăn dê, nông phu, khách đi đường đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn chớ đi đến Ampatitha. Bạch Ngài, ở Ampatitha có con rồng sống trong khu ẩn cư của đạo sĩ thờ lửa, là con rắn có pháp thuật, có nọc độc khủng khiếp, chớ để nó hãm hại Đức Thế Tôn. Đến lần thứ ba, Đức Thế Tôn đã im lặng. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, Đức Thế Tôn đã ngự đến ngôi làng Badavatika. Tại nơi đó, Đức Thế Tôn đã trú ngụ ở ngôi làng Badavatika. Khi ấy, Đại Đức Sagata đã đi về phía Ampatitha, đến khu ẩn cư của đạo sĩ thờ lửa. Sau khi đến, đã đi vào nhà thờ lửa, rồi đã sắp đặt tấm thảm trải bằng cỏ. Ngồi xuống, xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng, tập trung niệm ở phía trước. Con rồng ấy đã nhìn thấy Đại Đức Sagata đi vào. Sau khi nhìn thấy, đã trở nên không vui, bực bội, rồi đã phun khói. Đại Đức Sagata cũng đã phun khói. Khi ấy, con rồng không còn đè nén được cơn giận, nên đã phun ra lửa. Đại Đức Sagata cũng đã nhập thiền đề mục lửa và đã phun ra lửa. Sau đó, Đại Đức Sagata đã dùng lửa của Ngài đoạt lấy ngọn lửa của con rồng ấy, rồi đã đi về phía Badavatika. Sau đó, khi đã ngự tại Badavatika theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía thành Kosambi. Các cư sĩ ở thành Kosambi đã nghe được rằng, nghe nói Ngài Đại Đức Sagata đã gây chiến với con rồng ở Ampatitha. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, Đức Thế Tôn đã ngự đến thành Kosambi. Khi ấy, các cư sĩ ở thành Kosambi sau khi đi ra tiếp đón Đức Thế Tôn đã đi đến gặp Đại Đức Sagata. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đại Đức Sagata rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, các cư sĩ ở thành Kosambi đã nói với Đại Đức Sagata điều này. Thưa Ngài, vật gì các Ngài Đại Đức khó có được và ưng ý? Chúng tôi nên chuẩn bị vật gì? Khi được nói như thế, các tỳ khưu nhóm lục sư đã nói với các cư sĩ ở thành Kosambi điều này. Này các đạo hữu, có thứ rượu cất tên bồ câu thì các tỳ khưu khó có được và ưng ý, hãy chuẩn bị thức ấy. Sau đó, các cư sĩ ở thành Kosambi đã chuẩn bị rượu cất tên bồ câu ở mỗi nhà. Rồi khi nhìn thấy Đại Đức Sagata đang đi khất thực, đã nói với Đại Đức Sagata điều này. Thưa Ngài, xin Ngài Đại Đức Sagata hãy uống rượu cất tên bồ câu. Thưa Ngài, xin Ngài Đại Đức Sagata hãy uống rượu cất tên bồ câu. Sau đó, khi đã uống rượu cất tên bồ câu ở mỗi nhà, Đại Đức Sagata trong lúc đang đi ra khỏi thành phố đã té ngã ở cổng thành. Khi ấy, Đức Thế Tôn đang đi ra khỏi thành phố cùng với nhiều vị tỳ khưu đã nhìn thấy Đại Đức Sagata bị té ngã ở cổng thành. Sau khi nhìn thấy, đã bảo các tỳ khưu rằng, Này các tỳ khưu, hãy đưa Sagata về. Bạch ngài, xin dâng. Các vị tỳ khưu ấy nghe lời Đức Thế Tôn, sau khi đưa đại đức Sagata về lại tu viện, đã đặt nằm xuống, đầu hướng về Đức Thế Tôn. Khi ấy, đại đức Sagata đã xoay tròn vòng, đưa hai chân hướng về Đức Thế Tôn, rồi nằm ngủ. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, phải chăng Sagata đã có sự tôn kính và có sự dâng lời đối với Như Lai? Bạch ngài, đúng vậy. Này các tỳ khưu, vậy bây giờ Sagata có sự tôn kính và có sự dâng lời đối với Như Lai không? Bạch ngài, điều ấy không có. Này các tỳ khưu, phải chăng Sagata đã gây chiến với con rồng ở Ambatitha? Bạch ngài, đúng vậy. Này các tỳ khưu, vậy bây giờ Sagata có đủ sức gây chiến với con rắn nước không? Bạch ngài, điều ấy không có. Này các tỳ khưu, vậy loại thức uống nào sau khi uống vào sẽ trở thành mất tỉnh táo, thì có nên uống loại ấy không? Bạch ngài, điều ấy không nên. Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho Sagata, thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao Sagata lại uống men say vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách đại đức Sagata bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: khi uống rượu và men say thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 576. Rượu, nghĩa là rượu từ bột, rượu từ bánh ngọt, rượu từ cơm, đã được rắc men vào, đã được trộn vào các hương liệu cần thiết. Men say, nghĩa là chất mật từ bông hoa, nước trích ra từ trái cây, nước trích ra từ mật ong, nước trích ra từ đường mía đã được trộn vào các hương liệu cần thiết. Uống, vị uống vào dầu chỉ với một chút ở đầu cọng cỏ Kusa thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 577. Men say, nhận biết là men say, vị uống vào thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Men say, có sự hoài nghi, vị uống vào thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Men say, lầm tưởng không phải là men say, vị uống vào thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Không phải là men say, lầm tưởng là men say, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là men say, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là men say, nhận biết không phải là men say, thì vô tội. 578. Vị uống vào chất có màu sắc của men say, có hương của men say, có vị của men say, nhưng không phải là men say. Khi được nấu chung với súp, khi được nấu chung với thịt, khi được nấu chung với dầu ăn, ở trong nước mật của trái cây Amalaka. Vị uống nước cất không men say, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ nhất. Điều học thứ nhì. 579. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư đã chọc cười vị tỳ khưu nhóm 17 sư bằng cách dùng ngón tay thọt lét. Vị tỳ khưu ấy, trong lúc bị cười quá mức, không thở được nên đã chết đi. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại chọc cười vị tỳ khưu bằng cách dùng ngón tay thọt lét? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi chọc cười vị tỳ khưu bằng cách dùng ngón tay thọt lét, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại chọc cười vị tỳ khưu bằng cách dùng ngón tay thọt lét vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: khi thọt lét bằng ngón tay thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 580. Thọt lét bằng ngón tay, nghĩa là kích thích bằng ngón tay. Vị đã tu lên bậc trên, có ý định chọc cười vị đã tu lên bậc trên, rồi sờ vào cơ thể vị kia bằng cơ thể của mình, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 581. Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên. Vị chọc cười bằng cách dùng ngón tay thọt lét, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị đã tu lên bậc trên có sự hoài nghi, vị chọc cười bằng cách dùng ngón tay thọt lét, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị đã tu lên bậc trên lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị chọc cười bằng cách dùng ngón tay thọt lét, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 582. vị sờ vào vật được gắn liền với cơ thể vị kia bằng cơ thể của mình, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Vị sờ vào cơ thể vị kia bằng vật được gắn liền với cơ thể của mình, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Vị sờ vào vật được gắn liền với cơ thể vị kia bằng vật được gắn liền với cơ thể của mình, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Vị sờ vào cơ thể vị kia bằng vật do mình ném ra, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Vị sờ vào vật được gắn liền với cơ thể vị kia bằng vật do mình ném ra, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Vị sờ vào vật do vị kia ném ra bằng vật do mình ném ra, thì phạm tội dukkhata, tác ác. 583. Với vị chưa tu lên bậc trên, vị sờ vào cơ thể vị kia bằng cơ thể của mình, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Vị sờ vào vật được gắn liền với cơ thể vị kia bằng cơ thể của mình, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Vị sờ vào cơ thể vị kia bằng vật được gắn liền với cơ thể của mình, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Vị sờ vào vật được gắn liền với cơ thể vị kia bằng vật được gắn liền với cơ thể của mình, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Vị sờ vào cơ thể vị kia bằng vật do mình ném ra, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Vị sờ vào vật được gắn liền với cơ thể vị kia bằng vật do mình ném ra, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Vị sờ vào vật do vị kia ném ra bằng vật do mình ném ra, thì phạm tội dukkhata, tác ác. 584. Người chưa tu lên bậc trên lầm tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội dukkhata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên có sự hoài nghi, phạm tội dukkhata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội dukkhata, tác ác. 585. Không có ý định chọc cười, vị sờ vào khi có việc cần phải làm, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ nhì. Điều học thứ ba. 586. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Shitavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm 17 sư đùa nghịch ở trong nước của dòng sông Achiravati. Vào lúc bấy giờ, Đức vua Bhasenadi xứ Kosala cùng với hoàng hậu Malinka ngự ở tầng trên của tòa lâu đài. Đức vua Bhasenadi xứ Kosala đã nhìn thấy các tỳ khưu nhóm 17 sư đang đùa nghịch ở trong nước của dòng sông Achiravati. Sau khi nhìn thấy, đã nói với hoàng hậu Malinka điều này: "Này hậu Malinka, các vị A-la-hán này đùa nghịch ở trong nước. Tâu đại vương, chắc chắn là điều học chưa được Đức Thế Tôn quy định, hoặc là các vị tỳ khưu ấy không biết." Sau đó, Đức vua Bhasenadi xứ Kosala đã khởi ý điều này: "Bằng phương thức nào để ta không phải trình lên Đức Thế Tôn mà Đức Thế Tôn có thể biết được các tỳ khưu này đùa nghịch ở trong nước?" Khi ấy, Đức vua Bhasenadi xứ Kosala đã cho mời các tỳ khưu nhóm 17 sư đến, rồi đã dâng khối đường lớn cho các vị ấy, nói rằng: "Thưa các ngài, xin hãy dâng lên Đức Thế Tôn khối đường này." Các tỳ khưu nhóm 17 sư đã cầm lấy khối đường ấy đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã nói với Đức Thế Tôn điều này: "Bạch ngài, Đức vua dâng khối đường này đến Đức Thế Tôn." "Này các tỳ khưu, Đức vua đã gặp các ngươi ở đâu?" "Bạch Thế Tôn, trong khi đang đùa nghịch ở trong nước của dòng sông Achiravati." Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: "Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại đùa nghịch ở trong nước vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm 17 sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: khi chơi giỡn ở trong nước thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 587. Chơi giỡn ở trong nước nghĩa là vị có ý định chơi giỡn ở trong nước ngập trên mắt cá chân, rồi hụp xuống hoặc trồi lên hoặc bơi lội, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 588. Chơi giỡn ở trong nước nhận biết là chơi giỡn, phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Chơi giỡn ở trong nước có sự hoài nghi, phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Chơi giỡn ở trong nước lầm tưởng là không chơi giỡn, phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 589. Vị đùa nghịch ở trong nước ngập dưới mắt cá chân thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị đùa nghịch với chiếc thuyền thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị đập dỗ trong nước bằng cánh tay hoặc bằng bàn chân hoặc với khúc cây hoặc với mảnh sành thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị đùa nghịch nước hoặc cháo chua hoặc sữa tươi hoặc sữa pha loãng hoặc nước nhuộm y hoặc nước tiểu hoặc nước bùn chứa ở trong chậu thì phạm tội Dukkata, tác ác. 590. Không chơi giỡn ở trong nước lầm tưởng là chơi giỡn, phạm tội Dukkata, tác ác. Không chơi giỡn ở trong nước có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Không chơi giỡn ở trong nước nhận biết là không chơi giỡn ở trong nước thì vô tội. 591. Không có ý định chơi giỡn, vị đi xuống nước khi có việc cần phải làm rồi hụp xuống hoặc trồi lên hoặc bơi lội, trong khi đi sang bờ bên kia rồi hụp xuống hoặc trồi lên hoặc bơi lội, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 3.